15. Cơ chế của tạo hóa.
Như chúng ta cố gắng lý giải, chuyện gì xảy ra khi chúng ta chết vẫn là một điều huyền bí. Chúng ta di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác. Chúng ta lột bỏ nhận dạng cũ để thể nghiệm tôi tồn tại, nhận dạng của linh hồn, và chúng ta tập hợp các thành phần của một cuộc sống hoàn toàn độc đáo trong thân thể tiếp theo của chúng ta. Khoa học ủng hộ tuyên bố rằng trường có khả năng nhảy vọt, sáng tạo và chuyển hóa vô tận. Một nguyên tử oxy, nếu nó có thể kể cho chúng ta lai lịch của mình, sẽ cảm thấy một điều thần kỳ xảy ra khi nó kết hợp với khí hydro để tạo thành nước. Nhận dạng cũ của nó là thể khí, nhận dạng mới của nó là thể lỏng. Thế giới cũ của nó ở trong bầu khí quyển. Thế giới mới của nó là đại dương, sông ngòi và mây mưa. Rồi nếu phân tử nước này tự nhiên trở thành một phần của bộ não con người thì sao? Liệu oxy có đột nhiên thể nghiệm trạng thái có ý thức? Câu hỏi này là cú nhảy cuối cùng, thần bí nhất mà chúng ta phải lý giải. Oxy cũng như mọi nguyên tử khác trong bộ não tham gia vào ý thức khi nó đi qua mỗi neuron thần kinh. Tuy nhiên, nói tự thân oxy có ý thức thì hơi quá. Vì vậy, làm thế nào ý thức lặng lẽ hòa trộn đâu đó giữa nguyên tử oxy và vỏ não? Điều này có tính quyết định trong việc xác định ý thức có tồn tại sau cái chết hay không. Như tôi đã chứng minh, câu trả lời không nằm trong bộ não. Bộ não là vật thể vô tri, được tạo nên từ các hợp chất hữu cơ. Các hợp chất hữu cơ có thể phân giải thành các phân tử và nguyên tử cơ bản hơn. Các nguyên tử có thể phân giải thành các hạt, hạ, nguyên tử, rồi đến lượt mình có thể phân giải thành các sóng năng lượng có nguồn gốc từ một trường vô hình. Tiến hành các bước đi này một lần, chúng ta rời xa ý thức hơn là lại gần nó. Bộ não có nhận thức, nhưng chúng ta không thể nói các sóng năng lượng có nhận thức, mặc dù bộ não không là gì ngoài năng lượng. Để giải quyết câu đố này, các nhà duy vật chủ nghĩa biện luận rằng ý thức tự thân không có tính hiện thực, nó chỉ là trò lừa của bộ não. Có phải điều này nghĩa là nếu chúng ta có thể ghi toàn bộ trí nhớ của một người vào siêu máy tính, chúng ta sẽ đạt được cõi sau sự sống? Bản ngã sống có tiếp tục cảm thấy nguyên vẹn trong khi thể nghiệm thế giới như trước, chỉ có điều là từ bên trong một cỗ máy không? Đây là ví dụ hoàn hảo cho việc chúng ta bị biến thành nạn nhân của những lý giải của chính mình như thế nào. Nhận thức không thể phát hiện được trong thông tin. Thực tế là hàng tỷ số 0 và số 1 được nạp vào máy tính sẽ không làm cho nó có ý thức, trừ phi mỗi số 0 và số 1 đã có ý thức, dẫn đến kết luận vô nghĩa là các con số in trong cuốn sách giáo khoa toán học tự nghĩ về mình. Bạn không thể lý giải ý thức ở bất kỳ cấp nào của tự nhiên mà không dấn sâu vào mâu thuẫn như vậy. Thế thì chúng ta phải từ bỏ các lý giải khoa học, hay là khoa học sẵn sàng tiếp nhận các hiểu biết sâu sắc cho phép nó lý giải tự nhiên bằng cách khác.
Những bước nhảy sáng tạo.
Có một thuộc tính mà chúng ta nâng niu trong mình là khả năng sáng tạo cái gì đó mới mẻ. Chúng ta có nó một cách trung thực. Sự xuất hiện của cuộc sống trên trái đất phụ thuộc vào khả năng đột nhiên của một phân tử ADN tái tạo bản thân. Không có phân tử nào trước nó đã từng làm thế. Chúng ta có thể giải thích sự tiến hóa của cả vũ trụ theo nghĩa của những cú nhảy vọt sáng tạo như thế, hay là những thuộc tính đột xuất. trước khi oxy và hydro có thể phát hiện ra cách trở thành nước, vũ trụ phải sáng tạo các nguyên tử chưa tồn tại vào thời điểm Big Bang. Rồi các nguyên tử phải chuyển thành khí, chất rắn, kim loại, phân tử hữu cơ, vân vân. Không sự kiện nào trong số này là sự kết hợp đơn giản như đổ đường vào nước. Đường có thể biến mất, nhưng nếu bạn làm nước bay hơi, bạn phát hiện ra đường còn nguyên vẹn. Không có thuộc tính mới nào của nước đường chưa được biểu hiện trong hai thành phần khi chúng còn riêng rẽ. Mặt khác, một thuộc tính đột xuất là bước nhảy vọt sáng tạo sản sinh ra cái gì đó từ không có gì. Theo nghĩa tâm linh, dòng sinh tử là xưởng sản xuất các bước nhảy vọt cho linh hồn. Tự nhiên và siêu nhiên không làm những việc khác nhau mà chỉ là tham gia vào sự biến hóa ở các cấp riêng biệt. Vào thời điểm chết, các thành phần của thân thể cũ và nhận dạng cũ biến mất. ADN của bạn và mọi thứ nó tạo ra phân giải ngược lại thành các phần cấu thành đơn giản của chúng. Ký ức của bạn tan rã thành thông tin thô. Không có vật liệu thô nào được tái hợp một cách đơn giản để sản sinh ra một người mới có khác đôi chút. Để sản sinh ra một cơ thể mới có khả năng tạo ra ký ức mới, cá nhân xuất hiện phải làm mới. Bạn không có linh hồn mới bởi vì linh hồn không có nội dung. Nó không phải là bạn mà là trung tâm cái bạn tập hợp xung quanh hết lần này tới lần khác. Nó là điểm không của bạn. Cách đây không lâu, tôi được nhắc nhở về việc sự biến hóa này thần kỳ đến thế nào. Tôi biết một cặp vợ chồng người Ý chịu một thảm kịch gia đình khủng khiếp 2 năm trước khi đứa con trai đang tuổi thiếu niên của họ, Enrico, bị giết. Thằng bé uống rượu với mấy đứa bạn, một đứa trong số đó bắt đầu nghịch khẩu súng của bố Enrico, súng nổ và Enrico chết. Gia đình họ tan nát và càng tan nát hơn nữa khi nảy ra một giả thiết không bao giờ chứng minh được là con trai của họ đã tự bắn mình khi chơi trò cò quay Nga. Chú thích, một trò chơi chết người xuất phát từ Nga. Người ta nạp duy nhất một viên đạn vào khẩu súng và truyền tay nhau tự bóp cò vào đầu mình. Do viên đạn nằm trong ổ ở vị trí ngẫu nhiên, người bị bắn chết cũng là ngẫu nhiên. Chú thích của người dịch. Một tuần sau cái chết của con trai, bà mẹ đi vào phòng ngủ của cậu. Bà cảm thấy muốn cầu nguyện cho con trai của mình và khi quỳ xuống cạnh giường cậu bé thì bà nghe thấy có tiếng động. Chiếc ô tô đồ chơi điều khiển từ xa của Enrico tự dưng rơi từ trên giá xuống. Nó bắt đầu chạy vòng quanh trên sàn nhà, rồi bà mẹ tháo pin ra, nó vẫn tiếp tục chạy. Hiện tượng kỳ lạ này kéo dài 3 ngày, bà kể cho tôi, cả nhà đều chứng kiến và chị gái Enrico, người gần gũi nhất với cậu quả quyết là em trai mình điều khiển ô tô. Cô đặt cho chiếc ô tô những câu hỏi như người ta hỏi bản bói Oitra. Oitra là một thành phố ở đông bắc Maroc thuộc Bắc Phi và cái ô tô sẽ rẽ trái hay rẽ phải để ra tín hiệu có hay không. Vài tháng sau, cha Enrico có việc đến Ấn Độ và đến gặp một Joy TC hay nhà chiêm tinh. Các Joy TC đáng tin cậy không vẽ biểu đồ của bạn mà tham khảo các bản đã được viết nhiều cái có hàng trăm năm tuổi để cho người đến gặp đọc. Quyết định này được đưa ra tùy theo thời gian một người xuất hiện và tùy theo sự ăn khớp dữ liệu nhất định của cá nhân với các biểu đồ nhà chiêm tinh có trong tay. Đây là chuyện thật với người bạn tôi, anh đã kể cho tôi như sau. Kiếp trước, anh ta sống ở bờ Tây Ấn Độ, anh ta rất mong muốn một cậu con trai, nhưng không may là chị vợ vô sinh, họ nhận nuôi một bé trai và cô vợ đột nhiên có mang rồi đến kỳ sinh hạ con trai riêng của họ. Sau khi cậu con trai ruột ra đời, người cha bắt đầu lạnh nhạt với con nuôi và ngược đãi cậu. Đau khổ vì việc này, cậu bé tự sát vào đúng độ tuổi như của Enrico. Nhà chiêm tinh nói với bạn tôi là có một sự liên kết ở đây. Cậu con trai xưa đã đầu thai thành Enrico và cậu lại tự sát một lần nữa để cho cha cậu thấy mất con mình đẻ ra là như thế nào. Tất nhiên bạn tôi sững sờ khi nghe điều này, nhưng khi anh ta gặp tôi vài tháng sau đó, anh ta nói kết quả cuối cùng là cảm giác bình an. Anh ta đã chấp nhận cái chết thảm thương của Enrico và hiểu ra nghiệp đằng sau nó. Tôi không biết sẽ có bao nhiêu người đọc chế giễu câu chuyện này và bao nhiêu người coi nó là dị thường, nhưng điều đó có thể là thật. Đối với tôi, điều này nói nhiều về việc sự sống và cái chết đang quyện vào nhau một cách thần kỳ đến thế nào. Chúng là hai mặt của cùng một hành động sáng tạo. Bộ não của chúng ta được sắp đặt để hoạt động trong không gian và thời gian. Chúng ta không chứng kiến cơ chế của sáng tạo bên ngoài cái khung đó, nhưng sự sống bạn đang thể nghiệm hiện nay, sự sống có trước nó và sự sống sẽ đến sau, không xuất hiện từ không đâu cả. Chúng xuất hiện qua một ý thức liên tục tiến hóa, con người hiện thực của bạn. Có khe hở giữa các kiếp sống mà chúng ta không thể quan sát, nhưng linh hồn bạn giữ dấu vết của bạn khi bạn đi vào khe hở rồi lại xuất hiện. Ý thức không đánh mất dấu vết của mình. Điểm không của linh hồn có khả năng liên kết các sự kiện vượt qua không gian, và không gian y như trường điểm không. Trong câu chuyện này, người cha và đứa con trai vẫn kết nối với nhau qua khe hở giữa sống và chết. Họ nhận ra nhau một cách vô thức, họ có mục đích chung và họ cùng nhau trả nghiệp. Mọi điều này thách thức cái chết. Trong cùng một thời gian, thân thể họ, ký ức riêng của họ, cảm giác cá thể là thoáng qua, chúng không sống sót sau cái chết. Tự nhiên được xây dựng từ các mối quan hệ lằng nhằng y hệt. Các nguyên tử oxy bị khóa trong phân tử nước hoặc trong não bạn vẫn là mình, nhưng chúng học được quan hệ theo cách hoàn toàn mới, khiến cho dường như mỗi nguyên tử riêng biệt biến mất, nói cách khác là chết. Tôi có thể nói không quá rằng nếu khoa học không thể giải thích được sự xuất hiện của tính ướt từ tính khô, nó không thể giải thích được sự xuất hiện của ý thức từ não. Sự nhảy vọt sáng tạo thực sự luôn luôn không thể giải thích được, và vì vậy thần kỳ.
Nguồn gốc vạn vật.
Những gì khoa học cần phải làm là soi điều thần kỳ dưới kính hiển vi để tiếp cận nơi sáng tạo xảy ra, có những dấu vết vật chất mờ nhạt để có thể theo dõi tới một cấp rất vi diệu. Người ta đã biết từ lâu là bộ não và toàn bộ thân thể được bao bọc bởi một trường điện từ rất yếu. Với lớp nhũ tương ảnh phù hợp, có thể nhìn thấy trường này sáng, có thể đo được điện tích cực nhỏ do các neuron phát ra khi chúng bốc cháy. Nếu sự có ý thức sáng tạo ra một trường năng lượng có thể hiển thị ý thức không? Bạn sẽ nghĩ rằng một khi bộ não phụ thuộc vào các tín hiệu điện, nó có thể bị tác động bởi món súp tối tăm của radio, TV, sóng, vi tần và nhiều sóng điện từ khác xung quanh ta. Hiển nhiên, điều này không đúng. Các nhà cận tâm lý học đã đi xa đến mức cách ly các chủ thể có khả năng tâm linh trong những buồng Faraday, ngăn chặn được tất cả năng lượng điện từ mà không làm biến đổi khả năng nhìn từ xa hoặc biểu diễn hiện tượng tâm linh khác của họ. Trường hợp nhìn từ xa đặc biệt lý thú bởi vì rất nhiều công trình đáng tin cậy đã được tiến hành trong lĩnh vực này. Nhiều thí nghiệm nhìn từ xa thường gọi là tiên tri đã được tiến hành, nhưng một trong những thí nghiệm đáng chú ý nhất được tiến hành tại trường Đại học Tổng hợp Stanford, nơi các nhà khoa học thiết kế ra một cỗ máy gọi là SQUED hoặc bộ nhiễu lượng tử siêu dẫn. Chúng ta chỉ cần biết rằng cỗ máy này đo hoạt động của các hạt hạ nguyên tử, đặc biệt là hạt quark, được bảo vệ rất kỹ càng khỏi mọi lực tử. từ trường bên ngoài. Sự bảo vệ này bắt đầu từ các lớp đồng và nhôm, nhưng để tuyệt đối tin tưởng không có ngoại lực nào tác động cơ chế, các kim loại khác thường được dùng để bọc cái lõi bên trong. Năm 1972, một cổ SQUID được lắp đặt tại tầng hầm phòng thí nghiệm Stanford. Hiển nhiên là không làm gì ngoài việc vạch ra những đường cong chữ S nằm ngang như hình đồi và thung lũng trên cuộn giấy dài. Đường cong này biểu diễn từ trường không đổi của trái đất. Nếu có hạt quark đi qua trường từ, cổ máy sẽ ghi nhận nó bằng các thay đổi trên đồ thị. Một nhà vật lý laser trẻ tuổi tên là Hall Puthoff sau này trở thành nhà lý thuyết lượng tử có tiếng, quyết định rằng ngoài tác dụng chính của nó, máy SQUID sẽ có thể kiểm tra tuyệt hảo các khả năng tâm linh đặc dị. Rất ít người, bao gồm cả các nhà khoa học tại Stanford, biết cách làm việc bên trong của cỗ máy. Bức thư Puthoff viết để tìm kiếm một nhà tâm linh chấp nhận thách thức đã được phúc đáp bởi Ingo Swann, một nghệ sĩ ở New York có các khả năng tâm linh đặc dị. Swann bay tới California không hề hay biết trước về cả cỗ máy SQUID và cuộc thử nghiệm. Khi thoạt nhìn thấy nó, anh ta có vẻ như muốn thoái thác, nhưng anh đồng ý nhìn vào trong cỗ máy, và khi anh làm vậy, đường cong chữ S trên tờ giấy thay đổi dạng, một điều chưa từng xảy ra, và chỉ quay trở lại hoạt động bình thường khi Swan ngừng chú ý đến nó. Puthoff sửng sốt đề nghị anh lặp lại điều này, rồi trong vòng 45 giây Swan tập trung nhìn vào bên trong cổ máy. Cũng đúng trong khoảng thời gian này, đầu kim vẽ ra đồ thị mới, một cao nguyên dài trên trang giấy thay vào những đồi và thung lũng. Swan phát qua những gì anh nhìn thấy như hoạt động bên trong của SQUID, và khi những điều này được chuyên gia kiểm tra, chúng hoàn toàn khớp với cấu tạo thực tế. Swan mơ hồ về việc làm thế nào anh thay đổi từ tính cỗ máy được thiết kế ra để đo lường. Hóa ra, nếu anh chỉ cần nghĩ về cỗ máy SQUID, không hề tìm cách thay đổi nó, thiết bị ghi cho thấy sự thay đổi trong từ trường xung quanh. Những người nghi ngờ khả năng tâm linh đặc dị làm ngơ trước vô số những nghiên cứu cho thấy ý nghĩ thông thường có thể thực sự tác động đến thế giới. Điều này đặc biệt quan trọng nếu tâm trí là trường. Có lần tôi tham gia vào một thí nghiệm có kiểm soát khi một người ngồi trong phòng riêng biệt, người gửi sẽ thỉnh thoảng nhìn vào một hình ảnh trong khi tôi, người nhận, sẽ bấm nút mỗi lần cảm thấy điều ấy xảy ra. Sự chính xác của tôi cũng như đại đa số của người khác cao hơn con số trung bình rất xa. Nhà sinh học người Anh Rupert Sheldrake, người quan tâm hơn bất kỳ ai khác trong việc tìm cách lý giải cách tâm trí mở rộng ngoài cơ thể, cũng tiến hành những thí nghiệm tương tự. Chẳng hạn, ông đã kiểm tra chúng ta có thực sự cảm thấy khi ai đó nhìn chằm chằm chúng ta từ sau lưng không. Các thí nghiệm này cũng cho kết quả cao hơn xác suất. Trong một dãy dài các thí nghiệm vào những năm 60, một chuyên viên FBI tên là Cliff Baxter treo cây cảnh bên chiếc máy ghi đồ thị, biết rằng các máy phát hiện nói dối, làm việc bằng cách đo sự thay đổi độ ẩm trên bề mặt da. Đây là điều xảy ra sau đó qua chính lời ông ta. Sau 15 phút, trong vòng 55 giây đồ thị, một hình ảnh nhập vào tâm trí tôi về việc đốt cháy chiếc lá tôi đang thử nghiệm. Tôi không miêu tả, tôi không động vào cái cây, không động vào cỗ máy. Điều mới mẻ duy nhất có thể kích thích cái cây là hình ảnh trong tâm trí. Thế nhưng cái cây phát rồ, cái đầu ghi nhảy vọt khỏi đỉnh đồ thị. Quan sát đầu tiên đáng kinh ngạc vào tháng 2 năm 1966 này đã dẫn đến một loạt các thí nghiệm tiếp theo, như là việc Baxter đo phản ứng với khói thuốc lá, những ý nghĩ tiêu cực và các cảm xúc mãnh liệt. Hóa ra, cây cảnh có ghi nhận cảm giác của con người xung quanh chúng. Kết quả đáng chú ý nhất có lẽ là nếu Baxter treo hai cái cây lên rồi gây hại cho một cái cây trong một phòng riêng biệt, cái cây kia ghi nhận sự nhiễu loạn điện tính y hệt cứ như là bản thân nó bị gây hại. Đầu ghi máy đo nhảy lên, thậm chí khi cả hai cái cây không hề có mối liên hệ vật chất, và nó tiếp tục nhảy cả khi các cây bị tách rời nhau xa hơn. Người ta không thể giúp gì ngoài việc được nhắc nhở về các nghiên cứu khác nhau, trong đó những người sinh đôi cùng trứng cảm giác được điều gì xảy ra với người kia ở cự ly xa. Một người sinh đôi biết đặc biệt chính xác thời điểm em của anh ta bị điện giật chết trong khi trèo lên cột dây điện thoại và biểu lộ cảm giác đau đớn thực sự của chính mình. Có phải hai người sinh đôi được kết cặp thông qua sự bù trừ y hệt như những kết nối electron trong không gian bao la? Nói rằng ý thức là trường có nghĩa chỉ sáng tạo ra đường nét bên ngoài của chứng minh. Không ai từng gặp khe hở, và không có thế, ý thức vẫn hoàn toàn là điều bí ẩn. Thực ra các trường cũng vậy. Khe hở là khoảng không trống rỗng giữa các sự kiện, nó không chứa đựng gì cả ngoài chính mình. Tuy nhiên, hình như mọi thứ đều từ đó mà ra. Khi nhìn ADN, chúng ta được các nhà nghiên cứu gen di truyền nói cho rằng sự sống không xuất hiện từ các chuỗi axit amin dọc theo đường xoắn kép mà từ khoảng không giữa chúng. Các khoảng không này ít được biết đến nhưng giữ vai trò bí ẩn trong chuỗi gen. Về mặt vật chất, ADN của khỉ đột và của người chỉ khác nhau xấp xỉ 1%. Khe hở giữa vật chất hữu hình tạo nên cái vịnh không thể bắt cầu giữa khỉ đột và con người. Nguồn gốc của ý thức phải được khám phá ra trong khe hở.
Satchit Ananda.
Các Rishi Veda theo tâm trí vào khe hở và tuyên bố rằng ba tố chất cơ bản là nền tảng của tồn tại. Satchit Ananda. Những từ này thường được dịch sang một câu đơn giản, ý thức phúc lạc vĩnh cửu hoặc riêng biệt là sat, tồn tại, sự thật, hiện thực, chit, tâm trí, nhận thức, ananda, phúc lạc. Nhưng các định nghĩa này không giúp chúng ta nhiều bởi vì chúng giả định một cách hiểu về cái chúng ta ngụ ý trong tiếng Anh là hiện thực, sự thật, phúc lạc và tồn tại. Chúng không tuyệt đối cố định. Nếu bạn nói thật là sung sướng đến Aruba vào dịp Noel, nó thay đổi cả hiện thực của tôi. Lời nói của bạn có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng không mô tả Satchit Ananda. Nếu chúng ta diễn giải những gì các Rishi muốn nói, chúng liên quan tới một thể nghiệm có thể tổng kết như sau. Mọi ý nghĩ bạn có cũng như mọi vật thể bạn nhìn thấy trên thế giới là một rung động của vũ trụ, tiếng Phạn là Subda. Subda tạo ra ánh sáng, âm thanh, sự động chạm, vị và mọi tính chất khác. Trong chiêm bao, bạn cũng có thể nhìn, nghe, động chạm, nếm và ngửi, nhưng các rung động đó tinh tế hơn. Chúng không giống hệt như các cảm giác trong hiện thực cụ thể. Khi bạn vượt xa các phẩm chất tinh tế của tâm trí, Subha trở nên mờ nhạt đến mức tâm trí đánh mất mọi thể nghiệm về hiện thực bên ngoài, thậm chí cả những nét lờ mờ của ký ức. Cuối cùng, nó chỉ thể nghiệm được chính mình và không có rung động nào cả. Bạn đang ở nguồn. Ngưỡng cửa của nguồn là im lặng. Nhưng bạn phải bước qua ngưỡng cửa vào phòng, nơi hiện thực sinh ra. Ở đó, bạn phát hiện ra rằng sáng tạo bắt nguồn từ tồn tại sat, ý thức chit và tiềm năng cho các rung động nảy sinh ananda. Ba điều này hiện thực nhất trong vũ trụ bởi vì tất cả những cái khác chúng ta gọi là hiện thực đều từ đó mà ra. Đó là kinh nghiệm về nguồn, một trạng thái bắt đầu đằng sau im lặng mà các Rishi Veda coi là trường của tất cả các trường và các nhà vật lý gọi là trạng thái nền hay trạng thái chân không. Thai nghén mọi chùm năng lượng có thể trong vũ trụ. Trạng thái chân không vẫn không phải là Satchit Ananda. Nó không có tâm trí, không phúc lạc. Nó không thể được biểu đạt một cách chủ quan. Từ bỏ các nhân tố này, vật lý học, từ bỏ nhà vật lý, làm như ông ta không phải là một phần của trường. John Wheeler, một nhà vật lý xuất sắc ở Princeton, mấy thập kỷ trước đã chỉ ra kẽ hở này. Khi chúng ta làm các mô hình vũ trụ, ông nói, chúng ta hành động giống như ai đó dí mũi vào cửa kính hiệu bánh mì, quan sát mọi thứ trên màn hình từ bên ngoài, nhưng không có cửa sổ ngăn cách người ta quan sát với vũ trụ. Chúng ta không ở bên ngoài cái ta nhìn thấy. Giả thiết của Wheeler rằng chúng ta phải tìm ra môn khoa học kết hợp tính khách quan và tính chủ quan không được quan tâm lắm, bởi vì khoa học vẫn khách quan một cách ương ngạnh và nó có đủ khả năng như vậy khi tiến hành các thí nghiệm riêng biệt. Tuy nhiên, cuối cùng có một giới hạn không thể vượt qua và chúng ta tương đối gần nó. Chúng ta có thể đối mặt với giới hạn của tri thức trong một vấn đề đơn giản như cầu nguyện. Hiện nay, quần chúng được biết rõ là các nghiên cứu về cầu nguyện chứng nhận là nó có tác dụng. Trong một thí nghiệm đặc trưng, những người tình nguyện thường chọn trong các nhóm nhà thờ được đề nghị cầu nguyện cho người bệnh trong bệnh viện. Họ không thăm người đó mà thường chỉ có một con số chứ không phải là tên người. Lời cầu nguyện không có gì đặc biệt. Họ được đề nghị đơn giản là cầu Chúa Trời giúp đỡ. Kết quả của các thí nghiệm này lạc quan đến kinh ngạc. Trong một trường hợp biết rõ nhất tiến hành tại Đại học Tổng hợp Duke ở Bắc Carolina, các bệnh nhân được cầu nguyện nhanh chóng hồi phục hơn và có ít di chứng hơn các bệnh nhân không được cầu nguyện. Ở đây, chúng ta có thêm một chứng minh là tất cả chúng ta được kết nối với nhau trong cùng một trường ý thức. Các đặc tính của trường này vận hành lúc này và ở đây. Trường hoạt động như một tổng thể. Nó liên kết các sự kiện cách xa ngay tức thời. Nó nhớ mọi sự kiện. Nó tồn tại ngoài thời gian và không gian. Nó sáng tạo toàn vẹn bên trong mình. Sáng tạo của nó lớn lên và mở rộng theo hướng tiến hóa. Nó là ý thức. Các Rishi Veda bắt đầu với những phẩm chất này như các nguyên tắc đầu tiên của họ. Ở góc độ đó, họ thông thái hơn chúng ta với sự miễn cưỡng tiếp nhận ý thức của chúng ta. Bằng không, chúng ta bị ép tới các giới hạn xa của một vấn đề khoa học phức tạp. Trường ý thức là cơ sở của mọi hiện tượng trong tự nhiên, bởi vì khe hở tồn tại giữa mọi electron, mọi ý nghĩ, mọi khoảnh khắc thời gian. Khe hở là điểm khống chế, sự tĩnh lặng ở tâm của sáng tạo, nơi vũ trụ liên kết mọi sự kiện. Khoa học có chứng minh được các Rishi đúng không? Tôi nghĩ nhiều nhất chúng ta có thể nói, và rất nhiều là khoa học và các Rishi nhất quán với nhau. Họ đến từ các thế giới khác nhau, nhưng nhìn nhận bằng con mắt như nhau, gần như nhau. Khoa học vẫn còn gánh nặng chủ nghĩa duy vật tâm linh, niềm tin cho rằng bất kỳ lý giải nào về Chúa Trời, linh hồn hoặc cõi sau sự sống có cơ sở chỉ khi vật chất chứa đựng bí mật. Điều này giống như nói rằng chúng ta không thể hiểu nhạc jazz chừng nào chưa vẽ được đồ thị các nguyên tử trong cái kèn trumpet của Louis Armstrong. Cuối cùng, một cuốn sách về cõi sau sự sống không thể hòa giải trọn vẹn chúng ta với cái chết không tránh khỏi. Nó chỉ có thể dẫn đường, tìm nguồn an ủi cá nhân cho chính bạn. Bạn và tôi là những con người độc đáo, và như vậy rất khác nhau. Tôi có thể được an ủi bởi cái nhìn coi vĩnh hằng là xa lạ hoặc thậm chí đáng sợ đối với bạn. tôi có thể thương tiếc cái thân già của mình nhiều hơn bạn hoặc ít hơn. Mỗi người chúng ta có quan điểm riêng về Chúa Trời, nhưng chúng ta nối liền với nhau trong trường ý thức và chúng ta hành động y hệt ở đó. Chúng ta cần thấy là tất cả chúng ta vướng mắc vào cùng một hiện thực. Sự cách biệt đã lỗi thời trên mọi trận tuyến, từ sinh thái đến Internet. Chúng ta cần nhớ nguồn gốc chung của mình. Tinh thần con người suy thoái khi chúng ta hạn chế mình trong một kiếp người và giam trong một thể xác. Trước hết, chúng ta là tâm trí và tinh thần, và điều đó đặt ngôi nhà của ta ra sau các vì sao. Biết rằng rồi một ngày mình sẽ quay về vùng để tìm nguồn gốc, khiến tôi tự tin vô hạn vào mục tiêu cuộc sống. Cũng nhiệt thành như mọi tín đồ sùng đạo, tôi tin vào quan niệm này. Lòng tin của tôi luôn đổi mới, mỗi lúc tôi có một khoảnh khắc chứng nghiệm đưa tôi chạm đến sự tĩnh lặng tồn tại của chính mình. Khi đó tôi không còn mảy may sợ hãi cái chết, mà thực ra tôi đang chạm vào cái chết ngay lúc này một cách vui vẻ. Nhà thơ Tagore nói về nó hết sức xúc động.
Khi tôi sinh ra và nhìn thấy ánh sáng, tôi không phải là kẻ lạ giữa cõi đời này. Một cái gì bí hiểm, vô hình và không lời đã xuất hiện trong lòng mẹ tôi. Rồi khi tôi chết cũng đều chưa biết lại hiện ra, như tôi vẫn từng biết. Và bởi vì tôi yêu cuộc sống này, tôi cũng sẽ yêu luôn cái chết.
Không có cái chết thì không thể có khoảnh khắc hiện tại, bởi vì khoảnh khắc cuối cùng phải chết để cho khoảnh khắc sau đến được. Khi đó sẽ không có tình yêu hiện tại, bởi vì cảm xúc cuối cùng phải chết để cảm xúc sau xuất hiện. Khi đó sẽ không có cuộc sống hiện tại, bởi vì các tế bào già cỗi trong thân thể tôi phải chết để mô mới có thể sinh ra. Đây là phép màu của tạo hóa, mà trong mỗi giây là một vật. Cuộc sống và cái chết kết nối với nhau trong vũ khúc vĩnh cửu. Sẽ là thảm họa nếu loại trừ cái chết ra khỏi vũ khúc này. Điều đó đảm bảo một vũ trụ không có cơ hội đổi mới. Rất may mắn là tạo hóa không sắp xếp như thế. Chúng ta sống trong vũ trụ tái tạo vĩnh cửu. Ở phía bên kia, nỗi sợ hãi và hoài nghi. Lời cầu nguyện sâu xa nhất của chúng ta không nên dành cho sự sống mà chúng ta dư dật. Nó nên là lời cầu nguyện dẫn dắt tới điệu múa của vũ trụ. Vì bây giờ, các thiên thần và thần linh sẽ tự có người đi theo.